Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa Bạch Ốc xác nhận cuộc gặp thứ hai Trump-Putin tại G20.
Thủ tướng Việt Nam muốn ngân hàng huy động đô la trong dân.
Đổi tên một phần Biển Đông, Indonesia cảnh báo Trung Quốc.
Tướng Thái Lan sắp bị tuyên án về tội buôn người.
Trong chương trình sáng nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về điệu múa Apsara của người Chăm để phục vụ du lịch tại Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng có tựa đề Lại thủ đoạn, tăng dần thay tăng sốc. Tiếp theo là bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng nghị sĩ John McCain bị ung thư não, Bệnh viện Mayo tại thành phố Phoenix cho biết hôm thứ Tư 19 tháng 7. Một u ác tính được phát hiện khi các bác sĩ giải phẫu cho thượng nghị sĩ ở tiểu bang Arizona 80 tuổi này hồi tuần trước, để lấy một cục máu đông 5cm phía sau mắt trái của ông. Bệnh viện cho biết, xét nghiệm mô sau đó cho thấy ông có một ung bướu não, glioblastoma, nguyên bào thần kinh đệm, có liên hệ đến cục máu đông. Các bác sĩ nói ông phục hồi sau cuộc tiểu phẫu một cách kỳ diệu và sức khỏe cơ bản của ông rất tốt, một tuyên bố của văn phòng thượng nghị sĩ McCain nói. Nhóm chăm sóc cho ông McCain ở Bệnh viện Mayo tiếp tục theo dõi và sẽ cho biết khi nào ông được xuất viện và trở lại thượng viện. Tin nói ông McCain và thân nhân đang cân nhắc chọn lựa cách chữa trị, mà thường thấy là các bác sĩ chữa bằng hóa trị và xạ trị. Quý vị sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng với tất cả những gì xảy ra, chính người trong gia đình luôn tự tin và bình tĩnh nhất lại là cha tôi, cô Megan, con gái của ông McCain nói. Ông là người cừ khôi nhất mà tôi từng biết. Thượng nghị sĩ McCain, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và cựu tù binh chiến tranh Việt Nam từ năm 1967 đến năm 1973, ông được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 1986. Ông là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008, nhưng thua ông Barack Obama. Ông McCain từng vượt qua nhiều vấn đề về sức khỏe trong quá khứ, trong đó có một lần bị u độc, một hình thức nguy hiểm nhất của ung thư da, và nhiều vấn đề sức khỏe khác do hậu quả của hơn 5 năm bị giam tù ở Việt Nam. Tổng thống Donald Trump nói, Thượng nghị sĩ John McCain luôn là một chiến sĩ. Melania và tôi gửi lời thăm và cầu nguyện cho Thượng nghị sĩ McCain, vợ ông bà Cindy và gia đình ông, chúc ông chóng bình phục. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện, nói, John McCain là người hùng của Đảng Cộng hòa và của đất nước. Ông chưa bao giờ e ngại trước bất cứ cuộc chiến nào, và tôi biết ông ấy sẽ phải đối mặt với thách thức này với lòng can đảm phi thường đặc trưng của ông. Tất cả đại gia đình Thượng viện cầu nguyện cho John, bà Cindy và gia đình ông, các nhân viên của ông và người dân Arizona mà ông đại diện. Tổng thống Barack Obama, người thắng ông McCain trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, viết trên Twitter, John McCain là một người Mỹ anh hùng, một trong những chiến sĩ dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Ung thư không biết được nó đang gặp phải ai. John, hãy tiêu diệt nó. Theo Hội Bướu não Hoa Kỳ, glioblastoma là một chứng ung thư tăng triển, sinh ra bướu trong não và tủy sống. Cùng loại ung thư này là nguyên nhân chính khiến thượng nghị sĩ Ted Kennedy, em trai của cố tổng thống John F. Kennedy, qua đời vào năm 2009. Hội ung thư Hoa Kỳ cho biết bệnh nhân bị glioblastoma thường là sau tuổi 55 và ước tính khoảng 4% tồn tại được trong 5 năm để chống chọi với căn bệnh này.
Tòa Bạch Ốc tối 18 tháng 7 xác nhận rằng có một cuộc gặp thứ hai chưa được tiết lộ trước đây giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi ăn tối khoản đãi các nhà lãnh đạo thế giới và các vị phu nhân tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức hồi đầu tháng này. Tối ngày 7 tháng 7, hai nhà lãnh đạo tham dự bữa ăn tối với các nhà lãnh đạo G20 khác. Ông Putin ngồi cạnh đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Viên chức Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống Trump đã đến nơi hai người ngồi vào cuối bữa ăn và thăm hỏi ông Putin. Cuộc tiếp xúc này không được tiết lộ trước đây. Viên chức Tòa Bạch Ốc nói, không có buổi họp thứ hai giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, mà đây chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn vào cuối bữa ăn tối, ám chỉ rằng Tòa Bạch Ốc đã cố giấu thông tin về một cuộc họp thứ hai là sai, ác độc và phi lý. Tối thứ ba, ông Trump viết trên Twitter rằng, tin tức giả mạo về bữa ăn tối bí mật với ông Putin là bệnh hoạn. Tất cả các lãnh đạo G20 và các phu nhân đều được Thủ tướng Đức mời ăn tối. Báo chí dư biết điều đó. Ông Ian Bremmer, chủ tịch hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, là người đầu tiên đưa tin về cuộc đối thoại này. Tin về cuộc tiếp xúc này có thể gây quan tâm mới khi mà Quốc hội Mỹ và Biện lý đặc biệt đang tiến hành điều tra cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm giúp ông Trump của Đảng Cộng hòa đắc cử. Ông Trump nói không có sự thông đồng nào và Nga bác bỏ cáo buộc là họ đã xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Bremmer thuật lại rằng, lưng chừng giữa bữa tiệc, ông Trump rời chỗ ngồi tới trò chuyện với ông Putin trong khoảng một tiếng đồng hồ trong một cuộc tiếp xúc riêng tư và sống động. Người duy nhất có mặt trong cuộc tiếp xúc này là phiên dịch của ông Putin. Ông Bremmer nói, sự kiện không có một phiên dịch Mỹ tham dự đã làm các nhà lãnh đạo khác tại buổi tiệc kinh ngạc. Ông Bremmer cho rằng làm như vậy là vi phạm các quy định về an ninh quốc gia. Giới chức Tòa Bạch Ốc giải thích rằng, các nhà lãnh đạo và phu nhân chỉ được phép có một người phiên dịch dự bữa ăn tối. Ông Trump ngồi cạnh phu nhân của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, người phiên dịch của ông Trump nói tiếng Nhật. Viên chức Mỹ nói, khi Tổng thống Trump nói chuyện với Tổng thống Putin, hai nhà lãnh đạo đã sử dụng phiên dịch người Nga vì phiên dịch người Mỹ không biết tiếng Nga. Một quan chức Mỹ được một số đồng nhiệm của ông cung cấp thông tin về cuộc gặp này cho Reuters biết một số nhà lãnh đạo tham dự bữa ăn tối rất ngạc nhiên khi thấy ông Trump rời khỏi ghế và kéo ông Putin ra nói chuyện riêng mà không có bất kỳ một viên chức nào của phía Mỹ hiện diện. Viên chức này nói, không ai biết chắc chắn cuộc thảo luận của họ là về vấn đề gì và liệu cuộc nói chuyện đó đơn thuần mang tính xã giao hay có liên quan đến các vấn đề song phương hay quốc tế hay không. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Khi ấy, ông Trump nói ông Putin phủ nhận việc Nga can dự vào cuộc bầu cử của Mỹ hồi năm ngoái. Các cơ quan tình báo Mỹ nói không có nghi ngờ gì về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Tư bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump đưa ông bà và những người thân khác vào diện cấm nhập cảnh trong lệnh cấm du hành của ông áp đặt lên những người đến từ 6 nước, có đa số dân là người Hồi giáo. Nhưng ông Trump cũng giành được thắng lợi một phần vì tòa án cũng cho phép chính phủ có nhiều quyền hạn hơn để thực thi một lệnh cấm người tị nạn riêng rẽ được đưa vào sắc lệnh hành pháp, ký ngày 6 tháng 3 mà Tổng thống nói là cần thiết cho an ninh quốc gia. Một thẩm phán liên bang đã phán quyết bác bỏ lập luận của chính phủ về phạm vi của cả hai lệnh cấm hôm thứ Năm tuần trước, khiến chính quyền đệ đơn lên tòa án tối cao yêu cầu can thiệp. Quyết định của tòa án tối cao có nghĩa là vào lúc này, ông bà, cô dì, chú bác, cháu, anh chị em họ, anh chị em dâu rể không còn nằm trong diện cấm nhập cảnh của lệnh cấm du hành 90 ngày đối với những người từ 6 quốc gia muốn vào Mỹ. Hành động của tòa đối với người tị nạn có thể ngăn tới 24.000 người tị nạn nhập cảnh, những người có liên hệ với cơ quan tái định cư của Mỹ, theo các văn kiện của tòa án. Lệnh ngắn gọn này nói quyết định của tòa án tối cao là tạm thời, trong khi tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 ở thành phố San Francisco đang cứu xét một yêu cầu phúc thẩm riêng biệt về cùng một vấn đề. Ba thẩm phán bảo thủ trong số 9 thẩm phán tòa án tối cao có quan điểm chấp thuận toàn bộ yêu cầu của ông Trump. Trong một thông cáo, Tổng chưởng lý bang Hawaii Douglas Chin, người đã thách thức lệnh cấm tại tòa, nói văn phòng của ông đang chuẩn bị các luận cứ để trình bày trước tòa khu vực 9 về vấn đề người tị nạn và phán quyết của tòa án tối cao khẳng định tính hợp pháp của lập trường của Hawaii. Điều này khẳng định chúng tôi đã đúng khi nói rằng chính quyền Trump đã vượt quá quyền hạn trong việc tìm cách đơn phương chia lìa các gia đình, ông Chin nói. Tòa án tối cao hôm thứ Tư cũng loan báo họ đã lên lịch để nghe luận cứ về những câu hỏi rộng lớn về tính hợp pháp của lệnh cấm vào ngày 10 tháng 10. Các cuộc hội đàm kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc dường như khởi đầu không mấy suôn sẻ hôm thứ Tư khi các quan chức cao cấp của chính quyền Trump đòi hỏi một mối quan hệ thương mại công bằng hơn với Trung Quốc, trong khi cả hai bên đều hủy bỏ các cuộc họp báo được hoạch định từ trước để bàn về kết quả hội đàm. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trong phát biểu mở màn cuộc đối thoại thường niên giữa Washington và Bắc Kinh đã chỉ trích thặng dư thương mại 347 tỷ đô la của Trung Quốc với Mỹ. Ông nói rằng đó không phải là sản phẩm của các lực thị trường, vì thế mối quan hệ cần trở nên công bằng, bình đẳng và đối ứng hơn, ông nói. Chúng ta phải tạo thêm sự cân bằng trong thương mại của mình bằng cách tăng xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Mỹ sang Trung Quốc, ông Ross phát biểu tại Bộ Tài chính. Có nhiều cơ hội đáng kể để làm điều này nếu chúng ta có thể cùng nhau dỡ bỏ những rào cản đáng kể vẫn tiếp tục tồn tại. Cả Bộ Tài chính Mỹ lẫn Đại sứ quán Trung Quốc đều không đưa ra lời giải thích nào về lý do tại sao các cuộc họp báo được hoạch định vào cuối buổi chiều đã bị hủy bỏ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nói hai bên nên duy trì một cuộc đối thoại lành mạnh và cảnh báo chớ bắt đầu đi theo con đường đối đầu về thương mại. Đối thoại không thể ngay lập tức giải quyết mọi khác biệt, nhưng đối đầu sẽ ngay lập tức gây tổn hại đến lợi ích của cả hai nước, ông Uông nói. Cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Hoa Kỳ-Trung Quốc của chính quyền Trump khởi sự vào cuối nỗ lực 100 ngày vạch ra một kế hoạch kinh tế nhằm giảm thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc. Tới giờ, Trung Quốc đã đồng ý tiếp tục mua thịt bò Mỹ sau 14 năm tạm ngừng và cam kết mua khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ và mở ra một số lĩnh vực trong thị trường dịch vụ tài chính như dịch vụ thanh toán bằng thẻ. Các chuyên gia về thương mại Trung Quốc trước đó nhận định rằng các cuộc thảo luận hôm thứ Tư có thể đưa tới một số thông báo hoặc giao dịch quy mô nhỏ, nhưng không giải quyết được những vấn đề lớn hơn như những than phiền của Mỹ về công suất dư thừa của Trung Quốc trong ngành sản xuất thép và nhôm, và những trợ cấp đối với các công ty quốc doanh, cũng như những than phiền của Trung Quốc về việc Mỹ nhiều lần từ chối bán cho Bắc Kinh những sản phẩm công nghệ tiên tiến. Dù các cuộc hội đàm năm nay không còn có hai cố phần chiến lược và an ninh rõ ràng, dự kiến các cuộc hội đàm này sẽ bao hàm đòi hỏi của Mỹ rằng Trung Quốc phải gây áp lực nhiều hơn lên Bắc Triều Tiên để hạn chế các nỗ lực phát triển phi đạn và hạt nhân của nước này, một vấn đề mà ông Trump đã liên kết với thương mại Mỹ-Trung. Chính quyền Trump có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc và các công ty khác đang kinh doanh với Bình Nhưỡng trong những tuần tới, các nguồn tin trong chính quyền cho biết vào tuần trước. Nga đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa nhắm vào Ba Lan để trừng phạt nước này về điều mà Moscow nói là một kế hoạch bất hợp pháp và vô đạo đức nhằm dỡ bỏ những tượng đài Thế chiến thứ hai thời Xô Viết. Một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư nói với hãng tin Reuters, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Hai chấp nhận những sửa đổi đối với một luật cấm quảng bá chủ nghĩa cộng sản và ra lệnh trong vòng một năm phải dỡ bỏ những bức tượng thời Xô Viết, bao gồm những bức tượng tưởng niệm Hồng quân. Valentina Matvienko, phát ngôn viên của Thượng viện Nga và là một đồng minh của ông Putin, đã kích hành động này hôm thứ Tư và cho biết Bộ Ngoại giao Nga đang vạch ra những biện pháp trả đũa, các hãng tin của Nga cho biết. Cốt lõi của tranh cãi này là kiến giải lịch sử khác nhau của hai nước. Nga nói hành động của Ba Lan nhổ toẹt vào mặt của 600.000 binh sĩ Xô Viết đã hy sinh tính mạng của mình giải phóng Ba Lan khỏi Đức Quốc xã. Nhưng nhiều người Ba Lan nói họ coi quân đội Xô Viết là những kẻ chiếm đóng, chứ không phải là những người giải phóng. Ba Lan nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Xô Viết suốt hơn 4 thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, và những binh lính Nga cuối cùng chỉ rời đi vào năm 1993.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PHORN3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ, theo lời chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hôm 18 tháng 7 được báo chí trong nước dẫn lại. Tại một cuộc họp báo giữa Tổ công tác Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại 3 lần về việc cần sớm có chủ trương như vậy. Tường thuật của báo chí cho hay ông Mai Tiến Dũng đã nói nguồn lực trong dân rất lớn, làm thế nào huy động được nguồn lực đô la Mỹ nằm trong dân thay vì gửi lãi suất đô la Mỹ 0%, cần có chính sách huy động nguồn lực này để hòa vào các nguồn huy động khác nhằm phục vụ đầu tư. Theo ông Dũng, đó cũng là một trong số các tiêu chí để phấn đấu hạ lãi suất, ý ông nói đến lãi suất dành cho tiền Việt Nam. Ông Dũng cũng được trích lời nói rằng tuy Ngân hàng Nhà nước có chủ trương chống đô la hóa, nhưng trong điều kiện có thể kiểm soát được thì cần huy động. Ông nói thêm, Việt Nam vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao khoảng 4,8%, trong khi nguồn lực đô la trong dân có nên cần nghiên cứu phương án huy động. Sau khi tin này được loan đi, trên một số diễn đàn xã hội, có những người bày tỏ băn khoăn rằng nếu ngân hàng huy động đô la, lãi suất cho ngoại tệ này sẽ không còn là 0% nữa. Điều này có thể làm cho tình trạng đô la hóa quay trở lại. Chuyên gia kinh tế Võ Chí Thành cho rằng vẫn có những cách để huy động đô la mà không dẫn đến đô la hóa. Vị cựu phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với VOA.
Một cái cách tôi gọi là nhà nước huy động để mà đầu tư, thì nó đã liên quan đến vấn đề hiệu quả đầu tư nhà nước, cái cách thức huy động. Thế còn một cái cách mà nhiều người nói tốt nhất, tức là anh ổn định, anh tạo một cái môi trường kinh doanh thông thoáng, anh tạo vào cái lòng tin vào cái sự phát triển tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, thì bản thân những người họ đang nắm giữ đô la, họ tự chuyển sang thành một cái nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, đấy là cái cách tốt nhất.
Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2011 đã có những biện pháp làm cho việc gửi tiền Việt vào ngân hàng hấp dẫn hơn gửi đô la. Do đó, các con số thống kê cho thấy mức độ đô la hóa xét theo tỷ lệ tiền gửi đô la trong tổng tiền gửi trong ngân hàng đã giảm khá mạnh. Tiến sĩ Thành so sánh rằng cách đây 5 năm tỷ lệ đó là khoảng 20%, trong khi hiện nay chỉ còn dưới 10%. Giờ đây, khi người đứng đầu chính phủ giục ngân hàng tìm các biện pháp huy động đô la, tiến sĩ Thành cảnh báo về những điều ngân hàng cần thận trọng.
Ví dụ như việc Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất và đồng đô la có thể mạnh hơn nhiều nước ấy. Để cạnh tranh được thì họ cũng có thể phá giá. Thì cái đấy nó cũng gây áp lực lên cái giữ ổn định kinh tế vĩ mô cũng như là cái tỷ giá đồng Việt Nam để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế của hàng xuất khẩu Việt Nam. Là ngân hàng nhà nước huy động vẫn rất thận trọng, và dù có điều chỉnh ít nhiều cái chính sách lãi suất đối với tiền gửi đô la 0% thì vẫn đảm bảo cái nguyên tắc là cầm cái đồng Việt là có lợi hơn cầm đồng đô.
Lịch sử Việt Nam gần đây ghi lại khủng hoảng kinh tế thời những năm 1980 kèm theo lạm phát lên đến hơn 600% một năm, rồi bất ổn quay lại trong những năm 1990. Và gần đây nhất là biến động trong các năm 2009-2010 với lạm phát trên 20%. Vì những sự kiện đó, Tiến sĩ Thành nói rằng người dân có truyền thống tìm chỗ trú ẩn trong các tài sản tài chính như cất trữ đô la hay vàng. Theo ông, điều này không thể thay đổi ngày một ngày hai. Ông cũng lưu ý rằng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam từ năm 2011 đến nay vẫn còn bị nhìn vào với con mắt nghi ngại. Bộ Công an Việt Nam đang thu thập ý kiến từ công chúng về dự thảo quy tắc ứng xử của nhân sự ngành công an. Nội dung đầy đủ của bản dự thảo đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an từ ngày 18 tháng 7 năm 2017. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 2 tháng kể từ ngày đăng. Sau khi lấy ý kiến, bản quy tắc sẽ được ban hành dưới hình thức một thông tư áp dụng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trong số 3 chương và 17 điều, người dân chú ý nhiều đến điều 6 chương 2 chứa đựng quy định cụ thể về ứng xử của công an với nhân dân. Theo đó, công an phải tận tình trách nhiệm khi giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của người dân. Khi tiếp xúc với dân, công an phải kính trọng lễ phép cũng như xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã. Quy tắc dự thảo đòi hỏi công an không được hạch sách nhũng nhiễu hay có thái độ thờ ơ vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân. Công an cũng được yêu cầu không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Bên cạnh đó, dự thảo đề ra nguyên tắc là công an không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an soạn một bản quy tắc ứng xử chính thức cho nhân sự thuộc Bộ. Nhiều vụ nhân viên công an ứng xử tồi hoặc bị đánh giá tiêu cực trong con mắt người dân đã bị đưa lên mạng xã hội trong vài năm gần đây. Điều này đã phần nào thúc đẩy Bộ trưởng Công an ra một chỉ thị hồi cuối tháng 10 năm ngoái về nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân. Cũng thời gian đó, Bộ cho biết họ có kế hoạch xây dựng bộ quy tắc ứng xử. Sau gần 9 tháng, nó đã được công bố. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội ở Hà Nội, khẳng định với VOA rằng bộ quy tắc ra đời vì có những áp lực lớn từ xã hội.
Vì những áp lực của bên ngoài kêu nhiều quá, thì bây giờ người ta muốn gọi là quy chuẩn hóa nó thành ra một cái quy định pháp lý hẳn hoi đối với cảnh sát. Những cái cơ chế mà gọi là luật định đó chỉ ra đời dưới áp lực của dư luận, dưới áp lực của nhân dân. Người dân khi mà thấy quan chức nhà nước, khi mà thấy cảnh sát làm sai, lạm dụng quyền lực thì phải tìm tất cả các bằng chứng, và như vậy là gì, là tố cáo một cách rất là công khai với các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại như bây giờ, với mạng xã hội. Bất kể một cái sự vi phạm nào là có thể sau nửa giây là nó có thể lên cho khắp thế giới biết, mà cái đấy nó tạo một cái áp lực rất là lớn.
Các nhà quan sát nhận xét tinh thần của bản quy tắc không có gì đặc biệt so với 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân, hay một số nội dung cũng tương tự như điều lệnh nội vụ Công an Nhân dân. Tiến sĩ Quang Nga lưu ý rằng một mặt những sức ép từ xã hội có tác động quan trọng, song mặt khác do cơ chế chính trị Việt Nam chưa có những cơ quan giám sát độc lập có thẩm quyền pháp lý, bộ quy tắc của ngành công an khó được thực thi nghiêm chỉnh. Ông nói:
cái việc là thực hiện của nó như thế nào, phải có những cái, có thể là những cái tổ chức vẫn là nhà nước nhưng mà nó độc lập hẳn với cái người bị tố cáo hay là bị khiếu nại, thì như thế thì lúc đó may ra mới có cơ cải thiện. Nếu mà không có những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí, những cái yêu cầu nêu ra như này cũng lại rơi vào lãng quên, như là những lời dân của ông Hồ Chí Minh các đối lực lượng công an.
Trong nhiều dịp khác nhau, kể cả thông qua các bài viết trên báo chí chính thống, một số lãnh đạo công an thừa nhận rằng không ít cán bộ chiến sĩ công an có cử chỉ, thái độ, lời nói khiếm nhã, không đúng mực khi giải quyết công việc, và giải quyết công việc còn cứng nhắc. Những việc này gây bức xúc trong quần chúng và làm giảm sút lòng tin của nhân dân với ngành công an, theo các lãnh đạo ngành. Họ cũng chỉ ra rằng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ chống lại lực lượng công an trong khi thi hành nhiệm vụ. Một bài viết hồi tháng 4 năm nay trên tạp chí Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói việc cải thiện nhận thức và văn hóa ứng xử của công an là việc làm cần thiết nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và toàn xã hội đối với công an.
Động thái của Indonesia đổi tên một phần biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, đang tranh chấp, được coi như một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Jakarta có ý định tăng cường bảo vệ tuyên bố chủ quyền mà không gây tranh cãi tại thời điểm này. Hãng thông tấn Antara của Indonesia hôm thứ Sáu 14 tháng 7 dẫn lời một thứ trưởng đặc trách các vấn đề hàng hải phát biểu ở Jakarta, nói rằng Indonesia sẽ đổi tên một vùng biển phía Tây, Bắc đảo Borneo, thành Biển Bắc Natuna, phù hợp với các dự án thăm dò dầu khí có cùng tên gọi. Khu vực này gần quần đảo Natuna, một chuỗi gồm 272 hòn đảo của Indonesia, chồng lấn phần cực nam của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra từ bờ biển phía nam nước này. Các nhà phân tích nói quyết định đổi tên về phần lớn chỉ có tính cách hình thức, nhưng đây là một lời cảnh cáo đối với Trung Quốc, thường được Indonesia coi như là một nước bạn, và cùng lúc cảnh báo các nước khác hãy tránh xa khu vực này. Giáo sư danh dự Đại học New South Wales, Úc, ông Carl Tyer, một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, nói:
tôi không gọi đó là một cơn bão trong một tách trà, nhưng thực tế là các tàu đánh cá Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Indonesia. Viễn lẽ, đây là khu vực đánh bắt truyền thống lịch sử của họ, và Indonesia kiên quyết đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi nơi này. Nhưng việc đổi tên vùng biển đó không phải là ra tuyên bố chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ mới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo hôm 14 tháng 7 rằng đối với bất kỳ nước nào, đổi tên một vùng biển là điều hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cái tên biển Nam Trung Hoa đã được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Các giới chức ở Bắc Kinh nói đường ranh giới chính đoạn đã được hình thành từ các hải trình đánh bắt cá qua nhiều thế kỷ. Họ trích dẫn các dữ liệu đã có cách nay khoảng 2.000 năm, nhưng vào tháng 7 năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế phán rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý. Indonesia đổi tên vùng biển phía Bắc Natuna sau khi Việt Nam và Philippines đổi tên một phần vùng biển nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc. Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại vùng biển nhiệt đới có diện tích lên tới 3.5 triệu cây số vuông, giàu tài nguyên hải sản, năng lượng và là tuyến hàng hải quan trọng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại hơn 90% diện tích vùng biển này. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES, Yusuf Isaac ở Singapore, đổi tên hiếm khi gây ảnh hưởng. Ông Hiệp nói,
various countries in the region have called the sea differently. I think it's not something to...
Từ trước đến nay, nhiều quốc gia trong khu vực gọi vùng biển này với tên gọi khác nhau. Nhưng tôi nghĩ điều này không phải là điều quá đặc biệt, không phải là điều sẽ gây ra sự chống đối của các nước châu Á khác.
Tuy nhiên, ông Yuan Graham, Giám đốc An ninh của Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, thì cho rằng động thái này có giá trị biểu tượng. Ông Graham nói,
tôi nghĩ điều này có ý nghĩa nhiều hơn vậy. Đây không chỉ là động thái mang tính hình thức hay thay đổi nhãn hiệu dựa trên tinh thần dân tộc. Chúng ta đang chứng kiến việc thực thi phán quyết của tòa án quốc tế một cách tinh tế, có tính cách phối hợp. Nếu kết hợp lại tất cả các tiểu tiết lại với nhau, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ nhận được thông điệp rằng các nước Đông Nam Á sẽ không buông xuôi chào thua theo cách mà Trung Quốc mong đợi và hy vọng.
Trung Quốc đã gây bất bình cho Indonesia bằng cách cho tàu thuyền qua lại trên các vùng biển mà Jakarta tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Các nước khác phản đối việc Trung Quốc lấp đất tại các đảo nhỏ để xây dựng các cơ sở quân sự có khả năng hỗ trợ cho máy bay chiến đấu và các hệ thống radar của họ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói,
chúng ta có thể xem nỗ lực này của Indonesia cũng là một phần trong phản ứng của khu vực trước sự hung hăng của Trung Quốc hồi gần đây trên Biển Đông. Bởi vì đối với một số người, nhất là Trung Quốc, khi gọi là Biển Nam Trung Hoa, thì mặc nhiên Trung Quốc coi như họ có quyền tại vùng biển này, mà như vậy là sai.
Năm ngoái, Indonesia tuyên bố tăng cường tuần tra các tàu nước ngoài trong các vùng biển gần 13.000 hòn đảo của Indonesia. Vào tháng 3 năm 2016, Trung Quốc và Indonesia đối đầu nhau khi chính quyền Indonesia tìm cách chặn một chiếc tàu và một tàu tuần tra Trung Quốc can thiệp. Tháng đó, Indonesia cáo buộc Trung Quốc là đã chính thức gộp các vùng biển gần quần đảo Natuna vào bản đồ lãnh thổ của Trung Quốc. Tháng 5 năm 2016, Hải quân Indonesia chặn bắt một tàu đánh cá Trung Quốc bất chấp Bắc Kinh cho tàu tuần duyên hỗ trợ. Một tháng sau, Hải quân Indonesia nổ súng vào một chiếc tàu Trung Quốc khác và có thể làm bị thương một thủy thủ trước khi giữ tàu và tống giam 7 thuyền viên. Nhưng Indonesia thiếu sức mạnh quân sự để chống lại Trung Quốc trong một cuộc xung đột kéo dài. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường hàng đầu nhận hàng xuất khẩu từ Indonesia và là nước nhập khẩu lớn thứ hai về các mặt hàng của Indonesia như khoáng sản và dầu cọ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã thành công trong việc xoa dịu phần nào những chỉ trích của Jakarta đối với Bắc Kinh trong nhiều năm qua.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tướng lãnh trong quân đội Thái Lan có mặt trong số hàng chục người bị kết án trong một phiên tòa xét xử một vụ buôn người quy mô ở Thái Lan. Một thẩm phán hôm 19 tháng 7 đã bắt đầu đưa ra phán quyết đối với hơn 100 bị cáo. Các bị cáo gồm nhiều sĩ quan quân đội, cảnh sát và chính trị gia bị bắt vào năm 2015 sau khi phát hiện hàng chục ngôi mộ sơ sài trong những khu rừng gần biên giới giữa Thái Lan với Malaysia. Các ngôi mộ nằm trong một lán trại, nơi những kẻ buôn người bắt người di dân làm con tin cho đến khi gia đình họ nộp tiền chuộc. Nhiều người chết vì đói hoặc sốt rét. Những người di cư gồm người Hồi giáo Rohingya chạy trốn các cuộc bức hại bạo lực ở bang Rakhine của Miến Điện và người Bangladesh đi tìm việc làm ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Trong số những người bị kết án trong phiên xử phúc thẩm hôm thứ Tư, có Thượng tướng Manas Gopal, quan chức cao cấp nhất bị xét xử. Vụ án này càng thu hút thêm sự chú ý khi trưởng điều tra cảnh sát Trung tướng Pawin Polsirin phải trốn khỏi Thái Lan vì bị đe dọa tính mạng.
Lãnh đạo phiến quân Hồi giáo lớn nhất của Philippines cho biết ông đã từ chối yêu cầu của các phiến quân liên kết với nhà nước Hồi giáo IS để làm trung gian hòa giải cho khả năng rút khỏi thành phố Marawi, trong khi đang có cuộc tấn công quân sự lớn chống lại nhóm này. Ông Al-Hayd Mura Abrahim thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro nói với hãng thông tấn AP vào cuối ngày thứ Ba 18 tháng 7 rằng sự can thiệp của ông mâu thuẫn với một chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Ibrahim nói:
"So sabi ko mahirap yung mag-intervene kami because the president is very clear sa among statement."
Tôi cho rằng sẽ rất khó để chúng tôi can thiệp vì tổng thống đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố, nhưng tôi đã yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo thuyết phục các tay súng rút lui, vì vậy điều này sẽ dừng lại mà không có bất kỳ sự hòa giải nào.
Một phát ngôn viên của tổng thống Duterte cho biết ông đang yêu cầu quốc hội gia hạn thiết quân luật cho đến tháng 12 năm nay ở đảo Mindanao, miền nam Philippines, nơi quân đội đã chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy đẫm máu kéo dài 2 tháng do các phiến quân Hồi giáo thực hiện. Cho tới nay, hơn 550 người, phần lớn là các phiến quân, đã bị giết trong cuộc xung đột này.
Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về điệu múa Apsara của người Chăm để phục vụ du lịch tại Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam.
Múa Apsara dựa theo quy tắc âm dương và mỗi động tác đều mô phỏng ngọn lửa. Mọi động tác đều kết thúc theo vụ điệu của lửa. Nghệ thuật múa cung đình, còn gọi là múa Apsara, đã chết khi vương triều cuối cùng của Champa đi vào quá vạn. Dấu vết còn lại của múa Apsara nằm trên các phù điêu. Nghệ nhân phải lần tìm môn nghệ thuật này từ các phù điêu để mô phỏng động tác và phác họa các điệu múa. Hiện tại, nhóm múa Apsara ở Mỹ Sơn, Quảng Nam được xem là nhóm múa có nhiều động tác đẹp và tạo âm hưởng Champa cung đình tốt nhất. Chị Nguyễn Thị Thảo, diễn viên múa Apsara ở Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nay 21 tuổi, em vào đây làm cũng được 3 năm rồi. Chung là vào khi vào để làm thì cũng được mấy chị đi lên vào làm trước á, dẫn dắt em vô làm. Còn cũng vô đây làm nghề múa cũng có là cái duyên thôi. Chứ bản thân em không phải là học được đào tạo gì ra, vào đây làm mấy chị mới đào tạo ra. Chứ không phải là em là học trước hay là sao. Thì vô đây làm thì mới có những đam mê và tiềm thức và học hỏi thêm thôi.
Anh Phú Ngọc Huyền, người thợ kèn Sarana Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì em học kèn từ ông nội, và ông nội được dạy từ đó tới giờ là khoảng rất là lâu. Mà giờ cái độ hơi dài của thợ kèn từ đây đó đọc khoảng 8 phút, 7 phút, đôi khi hơn nữa. Đôi khi thổi xong xuống á là hăng rất là mệt.
Múa Apsara biểu diễn trên nền nhạc cung đình Chăm, trong đó các nhạc cụ như trống ghi năng, đàn ca nhi và kèn Saranai lục lạc cùng hòa âm. Biểu diễn múa Chăm phục vụ du lịch như là một nhu cầu tồn tại và qua đó quảng bá môn nghệ thuật này ra thế giới. Nhưng vấn đề hiện nay là người biên đạo vẫn chưa hiểu ngôn ngữ của múa Apsara. Sự mù mờ này phần lớn do yếu tố nghiên cứu văn hóa Champa vẫn còn nhiều khoảng trống tại khu vực Quảng Nam. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, diễn viên múa Apsara Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tham gia cái múa này thì được 15 năm. Khi em được 15 tuổi là em đã tham gia cái múa Chăm. Và cái nói chung là được tham gia từ nhỏ, cho nên là nó gần như là nó cũng đã ăn sâu trong mình và nó có cái yêu nghề và mình yêu thích cái môn nghệ thuật múa Chăm này. Và cái những cái điệu múa Apsara này thì nó được mô phỏng theo những cái tượng trên những tháp Chăm để người ta những người biên đạo đã đã sáng tạo nên những điệu múa bây giờ.
Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, diễn viên múa Apsara ở Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Vô cái việc thì em cũng thấy vui, đó là sở thích của em, có một phần là sở thích. Còn về biểu diễn ở đây là một ngày thì là 6 suất, còn thời gian tập luyện của tụi em là tập vào buổi chiều là từ 4 giờ tới 7 giờ. Đó. Còn về khi biểu diễn thì em cũng thấy rất là vui vì đây là được thể hiện sự sở thích của mình.
Có một tỷ lệ nhìn thấy rất rõ là hầu hết các diễn viên múa Apsara hay múa Chăm dân gian đều là người Việt. Họ hoàng lắm mới có một diễn viên người Chăm ở Mỹ Sơn. Những người trẻ Việt dự lựa và phổ biến nghệ thuật múa Chăm với những cố gắng bất khả thể của một người vốn dĩ không có được điều mình đang cố gắng từ huyết hệ. Nhưng dẫu sao, sự nỗ lực miệt mài với đồng lương ít ỏi và điều kiện làm việc nóng bức nơi thung lũng Mỹ Sơn cũng là một cống hiến không nhỏ của các bạn trẻ trong tro bụi của một nền văn hóa, một quốc gia rực rỡ và cường thịnh xa xưa.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Lại thủ đoạn, tăng dần thay tăng sốc.
Vì sao âm mưu tăng thuế bảo vệ môi trường mà thực chất là phi mã thuế xăng lên đến 8.000 đồng một lít phải tạm thời câm bặt trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tháng 6 năm 2017? Đã không có bất cứ nội dung nào nghị luận về việc tăng thuế bảo vệ môi trường tại kỳ họp, nên dù trước đó đã có thông tin về vụ việc này được đưa vào nghị trình thảo luận của Quốc hội, thậm chí còn được PR rằng Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân chắc chắn sẽ xem xét trên tinh thần thông qua một dự luật về thuế bảo vệ môi trường. Dù trước đó một chiến dịch vận động hành lang và trên truyền thông cũng đã được kiến tạo rầm rộ và dường như đã nhận được động tác gật dễ dãi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại sao trong suốt kỳ họp Quốc hội vừa qua, bà Kim Ngân đã không hề hé môi về vụ còng số 8, một cách mà người dân chua chát ví von về dự thảo 8.000 đồng đánh vào một lít xăng? Hẳn là bà Kim Ngân đã ý thức được ý đồ gấp lửa bỏ tay người của chính phủ và những bộ ngành liên quan. Vậy ý đồ đó đã âm thầm và hiểm hóc như thế nào?
Chiến dịch vận động tăng giá xăng dầu đã luôn được công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex cùng với quan chức chủ quản là Bộ Công Thương và cơ quan chuyên sáng tạo thuế, Bộ Đầu Dân là Bộ Tài chính khai triển từ nhiều năm qua. Đặc biệt sau thời gian Petrolimex đầu tư ồ ạt và trái ngành vào chứng khoán, bất động sản những năm 2007-2008 mà đã phải gánh số lỗ đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Petrolimex đã có thật nhiều cơ hội để bù giá vào dân, mà Quốc hội của ông Nguyễn Sinh Hùng vẫn phải im thin thít. Nhưng sau Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, giấc mơ không chỉ bù giá vào dân mà còn tiếp tục đà đầu dân để trục lợi đã dần biến thành cơn mộng du. Từ đầu năm 2016 tới nay đã bùng phát ngày càng nhiều phản ứng xã hội về nạn thu thuế BOT, giá điện, giá xăng dầu, cùng vô số loại phí, lệ phí ở nhiều địa phương, những nơi có truyền thống phép vua thua lìa làng, khuynh hướng cát cứ quyền lực và sứ quân hành chính. Chính làn sóng phản ứng ngày càng dâng cao và gây ra nguy cơ không chỉ điểm nóng xã hội mà còn cả điểm nóng chính trị. Như thế đã bắt buộc những cấp còn cao hơn nhiều Petrolimex và Bộ Công Thương không còn dám nhắm mắt thông qua chủ trương tăng giá xăng như thời Nguyễn Tấn Dũng. Bối cảnh trên với những đặc thù riêng có, cũng là lúc các nhóm lợi ích và giới quan chức tìm đến một đường binh khác, đó là Quốc hội. Một nguyên cớ có vẻ hợp lý đã được nhóm lợi ích và các quan chức theo đóm ăn tàn lôi ra, phải tăng giá xăng để tái cơ cấu ngân sách. Nhưng vì sao ngân sách cần được tái cơ cấu và vì sao thuế bảo vệ môi trường lại được âm mưu tăng từ 3.000 đồng một lít vọt lên 8.000 đồng một lít, tức gần gấp 3 lần trước đây chứ không phải là tăng từ từ, tăng dần. Xảo ngôn luôn là một đặc tính của những cái lưỡi không xương trong một chế độ mang ý thức hệ siết dân đến tận xương tủy. Vào năm 2014, số thu từ xuất khẩu dầu thô của chính quyền Việt Nam còn đạt hơn 100.000 tỷ đồng do dầu thô quốc tế có mặt bằng giá rất cao, có lúc đạt đến 118 đô la một thùng. Đây được xem là khoản thu lớn đáng quan tâm nhất trong cơ cấu ngân sách. Nhưng từ năm 2015 tới nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 đến 60.000 tỷ đồng.
Hãy chú ý nếu chiến dịch tăng thuế bảo vệ môi trường từ 3.000 đồng một lít vọt lên 8.000 đồng một lít được tiến hành trót lọt, ngân sách trung ương sẽ đạt được số thu 100.000 tỷ đồng hàng năm, so với hiện tại chỉ có khoảng 40.000 tỷ đồng. Theo đó, 50.000 cho đến 60.000 tỷ đồng chính là số tiền mà ngân sách đang thiếu hụt, cần phải tái cơ cấu. Và do vậy, thuế bảo vệ môi trường cần phải được tăng gấp 3 lần, đánh thẳng vào đầu dân, bất chấp đời sống đại đa số dân tình Việt Nam đã chuyển vào cảnh thắt lưng buộc bụng từ vài ba năm qua và chắc chắn còn khốn quẫn hơn nhiều trong vài ba năm tới. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, còn làm là một chuyện khác.
Cứ nhìn vào đầu tàu Nguyễn Xuân Phúc là nhận ra toàn bộ bức tranh tâm thế của giới lãnh đạo thời nay. Hơn ai hết, ông Phúc là người phải kế thừa đống vỏ ốc của đời thủ tướng trước. Quá nhiều hậu quả đang khiến cho thủ tướng Phúc và dàn lãnh đạo chính phủ phải bù đầu đổ vỏ, trong khi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị các đối thủ chính trị khai thác và quật ngã. Cùng những xung đột nội bộ và sau vụ Formosa dẫn đến phong trào phản kháng ghê gớm của người dân miền Trung, trong nội bộ đảng cầm quyền đã nổi bật tâm lý thân ai người đó lo. Hẳn đó là nguồn cơn chính yếu khiến Thủ tướng Phúc phải cho tạm ngưng dự án thép Hoa Sen Cà Ná khi bị công luận phản ứng kịch liệt. Vậy là từ đầu tháng 4 2017, còng số 8 đã được phía chính phủ khung lanh chuyển sang tay người chịu trách nhiệm bỏ phiếu thông qua luật là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Từ công đoạn này trở đi, không phải Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hay Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà cơ quan của dân, do dân và vì dân, nếu nhắm mắt thông qua luật tăng giá xăng dầu mới, là nơi tập trung mọi tiếng chửi bới oán thán của các tầng lớp bị bần cùng hóa trong một đất nước đang rất gần với cùng tắc biến. Chỉ có điều, vào lần này bà Kim Ngân đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Nắm giữ quyền có một dự luật được chạy hay không, bà Ngân đã giữ thái độ im lặng chính trị cần thiết. Lại thủ đoạn tăng dần thay tăng sốc. Chính vào lúc Quốc hội Việt Nam kết thúc kỳ họp tháng 5 tháng 6 mà không có bất cứ nội dung nào thảo luận về còng số 8, một gương mặt cũ của quan chức đã hiện ra với một gợi ý mới, ông Phan Thế Rệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam. Mới đây, ông Rệ đã đề nghị tăng thuế môi trường lên 5.000 đồng với mỗi lít xăng, vì mức tăng thuế môi trường tối đa 8.000 đồng một lít xăng là quá cao.
Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, gọi tắt là Vinpa, đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng nâng từ 3.000 đồng một lít lên tối đa là 5.000 đồng một lít. Dầu diesel nâng từ 1.500 đồng một lít lên tối đa là 3.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay từ 3.000 đồng một lít lên 5.000 đồng một lít. Và dầu mazut từ 900 đồng một ký lên tối đa là 3.000 đồng một ký. Ông Rệ cũng cho biết nếu thu thuế bảo vệ môi trường ở mức trần 8.000 đồng một lít thì riêng nguồn thu từ đây là hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đồng ý là ngân sách nhà nước cần phải xử lý trong bối cảnh hụt thu, nhưng ưu tiên số 1 phải là xử lý môi trường, số 2 mới là tạo nguồn thu cho nhà nước. Thu ở mức cao quá sẽ gây sốc cho người dân và cả xã hội, Chủ tịch Vinpa nói. Dường như đã có một sự thay đổi nào đó về quan điểm của đảng và nhà nước ta đối với kế hoạch tăng thuế bảo vệ môi trường, khiến ông Phan Thế Rệ cũng bất chợt phải tỏ ra từ tâm. Bởi vào tháng 5 năm 2017 và trước kỳ họp Quốc hội, ông Rệ còn trở nên tai tiếng với phát ngôn ủng hộ việc tăng thuế bảo vệ môi trường, kèm nộp thuế bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của công dân, mà đã bị công luận phê phán là một lối nói vô liêm sỉ trước hiện tình dân nghèo ngày càng nghèo, còn các nhóm lợi ích và tham nhũng ngày càng mập phì.
Công luận cũng phản ứng mạnh trước thực tế tăng thu thuế bảo vệ môi trường năm 2016 gấp đến 4 lần năm 2014, nhưng chỉ có khoảng 1 phần 3 số tiền thu được dùng vào việc bảo vệ môi trường, còn 2 phần 3 còn lại không biết biến vào túi kẻ nào. Giờ đây, khi ông Phan Thế Rệ bỗng dưng dương cao ngọn cờ bảo vệ môi trường mới là số 1, có thể hình dung là đảng và quốc hội ta đã không thể bỏ qua phản ứng dữ dội của công luận. Dù rằng con số 5 tỷ đô la sẽ thu được nếu tăng thuế bảo vệ môi trường lên 8.000 đồng một lít xăng là quá hấp dẫn trong bối cảnh ngân sách chỉ chực chờ sụp đổ. Để giờ đây, nhóm lợi ích xăng dầu chỉ còn cách mớm ý chỉ tăng thuế môi trường lên 5.000 đồng một lít xăng, một thủ đoạn tăng dần thay vì tăng sốc. Cứ tăng dần dần, tăng từ từ, dân Việt dù biết bị móc túi nhưng không thể phản ứng mạnh và rồi sẽ quen dần. Không ít tác giả nghiên cứu về xã hội học và tâm lý học người dân Việt Nam đã đúc kết, một đặc tính đáng ngạc nhiên của người dân là trong khi sẵn sàng ăn thua đủ với nhau thì lại quá dễ bị mê hoặc, dụ dỗ bởi những thủ đoạn mị dân của giới cầm quyền. Có tác giả còn mô phỏng một cốt truyện, một tên cướp xông vào nhà dân, sau khi trói gô chủ nhà và vơ vét mọi tài sản, tên cướp chợt hồi tâm, trả lại cho chủ nhà vài thứ vật dụng thông thường mà chỉ lấy đi những thứ đắt giá nhất. Cuối cùng, tên cướp còn nhận được lòng biết ơn của chủ nhà vì không bị giết mà còn được trả lại một ít đồ.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế, trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, ồ, hồi đó, có một mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Mylon, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Mylon, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states. 62 living billionaires and...
Mike nói, ồ, có chứ. Có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác. 62 tỷ phú hiện đang còn sống. Và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents and more maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá, và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right. There are more. Hundreds of world-renowned scholars. 130 Nobel laureates. 18 field medalists.
Mike nói, đúng, còn nữa, hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới. 130 người lãnh giải Nobel. 18 người được huân chương toán Field.
No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor.
Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài.
Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps. W-R-A-P-S means keep secret, concealed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps. W-R-A-P-S, nghĩa là giấu đi, giữ kín.
So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted.
Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác. Đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn.
How did she get around that?
Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot.
What's that?
Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T, the jackpot, J-A-C-K-P-O-T, means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số, hoặc được bạc. Hit, H-I-T, the jackpot, J-A-C-K-P-O-T.
P-O-T là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín. Và hit the jackpot, nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào đầu tháng 7, Tổng thống Donald Trump loan báo viện trợ nhân đạo thêm gần 639 triệu đô la cho khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng vì thiếu an ninh lương thực và bạo động tại Somalia, Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Hàng chục triệu người cần trợ giúp nhân đạo hậu quả của những cuộc khủng hoảng do con người gây ra tại Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Tất cả đều do những cuộc xung đột bạo động gây ra và tại Somalia, nơi xung đột đang tiếp diễn làm gia tăng ảnh hưởng của nạn hạn hán nghiêm trọng và kéo dài. Quyền phụ tá quản trị cho Văn phòng Dân chủ xung đột và trợ giúp nhân đạo của USAID, ông Robert Jenkins nói, dù làn sóng viện trợ đã giúp một số khu vực ở Nam Sudan khỏi bị nạn đói hành hoành và cho đến nay đã ngăn ngừa được đói kém tại Yemen và Somalia, nhưng tình hình tổng quát về an ninh lương thực đang tệ hại hơn và nạn đói đe dọa đến tính mạng con người tiếp tục lan tràn cả về phạm vi lẫn mức độ. Tại tất cả bốn quốc gia này, xung đột là nguyên nhân chính đưa đến việc cần viện trợ nhân đạo. Tại Somalia, xung đột đã làm cho khó tiếp cận những cộng đồng cần lương thực khẩn cấp. Tại Nam Sudan và Yemen, nội chiến đã làm nền kinh tế mất ổn định, làm tê liệt việc sản xuất nông nghiệp và thương mại và giá cả lương thực cao vọt. Tại Somalia và Nigeria là những vùng bị tàn phá vì những nhóm khủng bố bạo động Al-Shabaab và Boko Haram và nhà nước Hồi giáo tại Tây Phi, thuộc số những vùng cần được viện trợ nhân đạo nhiều nhất. Dù có thêm viện trợ này, Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm lương thực khẩn cấp và trợ giúp dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cứu người, cải thiện vệ sinh, nước uống an toàn, nơi tạm trú khẩn cấp, những chương trình vệ sinh và y tế để chữa trị và phòng ngừa dịch bệnh bùng phát và bảo vệ thường dân bị ảnh hưởng vì các cuộc xung đột, gồm cả những người phải rời bỏ nhà cửa ở trong nước và người tị nạn. Số tiền tài trợ thêm vào này đã khiến cho tổng số tiền đóng góp của Hoa Kỳ vượt quá 1,8 tỷ đô la viện trợ nhân đạo cho 4 cuộc khủng hoảng về nạn đói kể từ năm tài chính 2017 bắt đầu, ông Jenkins nói. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế và địa phương của chúng ta cung cấp trợ giúp cần thiết để tránh nạn đói và để hỗ trợ cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.